Tai luad kalendam tantareuvan, Jesu gantailam kramjan. Vadon ben lam chakum nyau tavui ha, nai tu tai lam ngai mongui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương dựa cho
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề mục hôm nay là Sợi dây neo thuyền. Chuyện kể rằng ngày nọ, một tốp thủy thủ rời chiếc tàu lớn chở hàng, thả neo xa bờ để bơi thuyền nhỏ vào bến cảng uống rượu. Tiệc tàn, kẻ thì say khướt, người thì ngà ngà. Họ trở về thuyền nhỏ trong ánh trăng mờ ảo, chiếu lấp lánh trên mặt nước. Họ hò hét, ca hát. Họ ra sức chèo chiếc thuyền con một cách nặng nhọc. Cấm cúi chèo mãi, một lúc có người hét lên: sao chèo hoài mà không ra được đến tàu vậy? Rồi họ tiếp tục gò lưng trên mái chèo, mồ hôi nhễ nhại, bắp thịt rã rời. Cho đến lúc họ phát hiện ra là từ nãy đến giờ, họ đã chèo bằng tất cả sức lực. Chiếc thuyền vẫn đứng yên một chỗ, hoặc chỉ xoay quanh mà thôi. Những người nửa tỉnh nửa say này tức quá, vì họ cho rằng có ai đó muốn phá họ, nên họ đồng quát tháo chửi mắng inh ỏi. Cuối cùng, nguyên nhân cũng được tìm thấy. Thì ra sợi dây neo thuyền vẫn còn cột ở chiếc cột đầu cảng chưa được tháo ra. Những người say này hãy thông cảm cho họ. Nhưng khi ta không say mà ta cũng hành động như thế, trên chiếc thuyền mà ta muốn chèo đến bến bờ thiên quốc lại cứ bị sợi dây thế trần vướng bận cột lại thì sao? Cũng vậy, đôi khi ta muốn vươn lên, sống đời cao thượng thanh khiết mà không dứt khoát được những vấn đề vương vấn tầm thường nhỏ nhen của lòng tư kỷ. Hay đó chính là cuộc tranh chiến nội tâm mà chính sứ đồ Phao-lô cũng phải nhìn nhận là đầy gian nan, như đã có chép trong sách Roma đoạn 7. Ông than rằng: vả chúng ta biết luật pháp Đức Chúa Trời là thiêng liêng, nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Vì tôi không hiểu tại sao tôi chẳng làm được điều mình muốn, nhưng lại làm điều xấu mình ghét. Bởi đó tôi nhận biết luật pháp của Chúa là tốt lành cho tôi, nhưng bởi tội lỗi ở trong tôi, nên tôi không làm được điều lành mình muốn mà lại làm điều dữ mình không muốn. Và theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật pháp của tội lỗi, tức là luật pháp ở trong chi thể tôi vậy. Thế thì ta cần nhận ra nguyên nhân nào đang trì kéo đời sống thuộc linh của mình, khiến nó không tăng tiến được. Khi đã biết được nguyên nhân rồi, việc còn lại là phải can đảm dứt bỏ tất cả. Nếu không, e rằng mọi nỗ lực của ta ở những lĩnh vực như tin Chúa bao nhiêu, cống hiến cho đời bao nhiêu, tham dự các hoạt động của hội thánh bao nhiêu, rốt cuộc lại cũng trở thành vô ích cho bản thân. Vì con thuyền về thiên quốc của ta vẫn sẽ mãi bị neo chặt vào bến mê. Ta hãy nghe sứ đồ Phao-lô kêu xin: khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể hay chết này? Nhưng may mắn thay, trong lúc tuyệt vọng như vậy, con cái Chúa vẫn còn được một cái phao chắc chắn để bám víu lấy. Ấy chính là sự cứu chuộc của cứu Chúa Giêsu Christ. Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời đã cảm thông tận cùng cho sự yếu đuối của con người, Ngài đã dự bị chương trình cứu chuộc cho mỗi con cái Chúa, để chúng ta ai nấy đều có thể nhận lãnh ơn này và để được trở về cùng Cha qua sự tiếp nhận cứu Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi rất vui mừng hôm nay chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái sẽ tái ngộ cùng quý vị để chúng ta cùng nhau nhờ ân soi dẫn của Đức Chúa Trời toàn năng tìm hiểu về đề tài hồ sơ vụ án của Judas Iscariot. Thưa quý vị, Judas Iscariot là một trong 12 sứ đồ đầu tiên của Đức Chúa Giêsu và đã trở thành kẻ bán Chúa, bị đời nguyền rủa. Những bài giảng, những bài học trong các hội thánh Cơ Đốc không tiếc lời phê phán Judas Iscariot trong suốt hơn 20 thế kỷ qua. Hôm nay chúng ta có nên thử tìm hiểu để có thể dành một chút giảm khinh cho nhân vật này chăng? Thưa quý vị, trong 12 sứ đồ đầu tiên đó, ngoại trừ Phi-e-rơ và Giang là hai sứ đồ được nhắc đến nhiều khi ở bên cạnh Chúa Giê-xu. Số còn lại thỉnh thoảng Kinh Thánh Tân Ước có nhắc đến, nhưng đặc biệt là Judas Iscariot thì không thấy nói gì đến công việc của ông từ việc bán Chúa mà thôi. Thế nào cũng có người hỏi, vậy thì Judas Iscariot là ai? Sách Phúc Âm Giăng đoạn 4 câu 6 ghi về tính chất của Iscariot trong lúc Mary sức giàu cho Chúa Giêsu như sao. Nhưng Judas Iscariot là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đơn-ê đặng bố thí cho kẻ nghèo. Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc trộm lấy của người ta để ở trong. Phúc Âm Tân Ước sách Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 14 đến câu thứ 16 cũng được viết rằng bây giờ có một người trong 12 sứ đồ tên là Judas Iscariot đến tìm các thầy tế lễ cả mà nói rằng các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho. Họ bằng trả cho nó 30 bạc. Từ lúc đó, nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Giêsu. Thưa quý vị và các bạn, hai đoạn Kinh Thánh trên đây cho chúng ta hiểu Judas Iscariot là một kẻ trộm cắp, tham tiền và có thể hiểu thêm là một kẻ vô học và nghèo khó. Ở đây, chúng ta gặp một sự lúng túng với ý nghĩ rằng Thế thì tại sao Đức Chúa Giê-xu lại chọn Giu-đa Iscariot này làm sứ đồ của Ngài? Chúa là đấng biết trước mọi sự kia mà. Ý nghĩ này có thể liên quan đến việc Chúa chọn 12 sứ đồ đầu tiên. Phần lớn trong các sứ đồ được chọn là dân đánh cá, có thể nói là ít học. Cho đến hôm nay, sau hơn 20 thế kỷ, cũng chưa ai hiểu được. Và điều đó đã được một nhân vật tên là J.D. Maastricht viết rằng: Cơ Đốc giáo được rao giảng bởi người ngu dốt, được tin tưởng bởi người thông minh, do đó nó không giống cái gì có thể hiểu được cả. Riêng về thiện ý của tôi đối với Giu-đa Iscariot, tất nhiên Đức Chúa Giê-xu thấy rõ tương lai của một người trộm cắp và tham tiền, dù là sứ đồ đi nữa hay không thì cũng đi đến một kết thúc thảm bại. Vậy thì có thể Chúa dùng sự kết thúc thảm hại của Giu-đa Iscariot để làm bài học cho muôn đời đối với mỗi Cơ Đốc nhân. Tôi xin nhắc lại đây chỉ là ý nghĩ riêng của tôi thôi, không dám khẳng định gì cả. Ý Chúa không ai biết được hết. Trở lại với Giu-đa Iscariot về tội bán Chúa. Có phải Giu-đa Iscariot đã đưa Chúa Giê-xu lên thập tự giá? Và nếu không có Giu-đa thì chưa chắc Chúa Giê-xu đã chết bi thảm. Tôi chắc rằng không ai nghĩ như thế cả, nhưng trong thâm tâm vẫn mang một thành kiến nặng nề về tội bán Chúa dành cho Giu-đa Iscariot. Thưa quý vị và các bạn, xét cho cùng, theo giáo lý của Phúc Âm, tội nhân đưa Chúa Giê-xu lên thập tự giá là cả nhân loại với nhiều thế hệ xuyên qua nhiều ngàn năm kể từ khi loài người được Đức Chúa Trời tạo ra. Như vậy, Giu-đa cũng chỉ là một trong hàng tỷ người phạm tội mà không có cách gì thoát khỏi nếu không có quyết của Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta ghép cho Giu-đa hai chữ bán Chúa quá nặng nề, trong khi Chúa chỉ nói Giu-đa là kẻ phản bội. Khi đương ăn, Ngài phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, có một người trong các ngươi sẽ phản ta. Phúc Âm Tăng Ước sách Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 21. Thực ra ở đây Giu-đa Iscariot đã phản Chúa bằng cách chỉ điểm nơi Chúa và môn đồ đang ở vườn Gethsemane vì tham tiền đưa đến sự phản bội. Trong lịch sử Kinh Thánh, rất nhiều nhân vật cũng phản Chúa. Nhưng ở đây, tôi chỉ nêu ra vài trường hợp để làm đề tài suy nghĩ. Người đầu tiên là Adam và Eva đã nghe lời ma quỷ tham ăn vì thấy trái cây đẹp mà lại ngon, cũng là tham lam, đã phản lại Chúa và đưa cả loài người vào tội tổ tâm truyền, di can cho đến muôn đời muôn thuở. Salomon, vị vua được Chúa dành cho bao nhiêu là ân sủng đặc biệt, cuối cùng cũng đã phản Chúa bằng sự thờ lại hình tượng, xây các đền thờ và dâng tế lễ cho thần Kê Mắc của dân Mô-ốp và thần Mô-lắc của dân A-môn. Phúc Âm Cựu Ước sách Vua thứ nhất đoạn 11 câu 7 câu 8. Và các thần khác để phục vụ cho hàng trăm bà vợ dân ngoại. Một người khác không phạm tội phản bội nhưng là kẻ quyết liệt tiêu diệt đạo của Chúa, đó là Phao-lô. Phao-lô đã tàn hại hội thánh và truy bắt Cơ Đốc nhân tham dự vào việc giết Ê Tiên. Phúc âm Tân Ước sách Công Vụ các sứ đồ đoạn 7 câu 58 và đoạn 8 câu 1 đến câu 3. Thế nhưng không thấy ai kết án những nhân vật này như kết án Judas Iscariot. Trong những lúc học tập và thảo luận về Thánh Kinh, có phải là một sự thiên vị và bất công đối với Judas chăng? Nếu mà bỏ lên cân và cân để đánh giá tội lỗi giữa các nhân vật có hoàn cảnh thân phận khác nhau mà tôi đã vừa kể, nhưng cũng có tội nặng giống nhau, chúng ta thấy như thế nào? Xét về hành động, tất cả đều phạm tội phản Chúa và tàn sát hội thánh. Nhưng vấn đề ăn năn thì kẻ có người không, và kết quả cũng không giống nhau. Adam và Eva được Đức Chúa Trời tạo nên trong cuộc sống vô cùng là hạnh phúc, đã nghe lời Satan phản lại Đức Chúa Trời, kéo loài người vào tội tổ tông truyền, và cũng là nguyên nhân buộc Chúa Giêsu phải lên thập tự giá. Nhưng không thấy Kinh Thánh ghi lại sự ăn năn của Adam và Eva. Hai nhân vật này chỉ đổ lỗi cho nhau và bị đuổi ra khỏi vườn Eden, giả từ hạnh phúc. Còn Salomon cũng vậy, được ăn sống vô ngần, giàu có quyền quy khôn ngoan, nhưng khi phạm tội cũng không thấy Kinh Thánh đề cập đến gì đến cái việc ăn năn và sống an bình cho đến cuộc đời của ông. Phaolô cũng là người giàu có trí thức, học rộng, đã quyết liệt với sự bách hại hội thánh, nhưng sau khi được Chúa cải biến, đã ăn năn bằng cách dâng hiến đời sống còn lại của mình cho công việc truyền bá tin lành và trở nên một người hùng của Cơ Đốc giáo. Riêng về Judas Iscariot, nghèo khó, vô học, bản tính tham lam, cũng đã tỏ ra ăn năn nhưng bằng cách tự tử. Khi ấy, Judas là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án vì ăn năn, bằng đem 30 miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão mà nói rằng: "Tôi đã phạm tội vì đã nộp huyết vô tội." Judas bằng ném bạc vào đền thờ, liền trở ra đi thắt cổ chết. Phúc âm Tân Ước sách Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 3 đến câu 5. Thưa quý vị và các bạn, đem sự sống của mình để chuộc tội phải chăng là một cách hàng nhát, như có một số người đã từng có quan niệm? Nhưng cái hàng nhát này, có bao nhiêu người có can đảm hàng nhát như vậy? Vì hối hận và bị lương tâm dài vò, Judas Iscariot đã chọn con đường ăn năn mà một người yếu kém và nghèo khổ như ông có thể chọn. Phải chi Judas Iscariot cũng là người trí thức, biết chọn con đường như Phaolô, thì biết đâu bây giờ ông cũng nổi tiếng và được mọi người tôn vinh, ngợi khen và trọng nể như Phaolô. Vậy tương lai dành cho Judas Iscariot như thế nào thì chỉ có Chúa biết đấy. Chúng ta không thể biết được. Nhưng chuyện kẻ trộm cướp cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu trên thập tự giá cho chúng ta nhiều sự suy nghĩ. Một tên cướp khi sắp chịu tử hình trên thập tự giá bên cạnh Chúa đã cho rằng sự chết của mình là một điều công bình vì đã phạm tội, bằng thưa với Chúa rằng: "Hỡi Giêsu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi." Đức Chúa Giêsu bằng đáp rằng: "Quả thật ta nói cùng ngươi hôm nay, ngươi sẽ được ở với ta trong nơi paradis." Phúc âm Tân Ước sách Luca đoạn 23 câu 42 đến 43. Như vậy, Khi Judas Iscariot nhận biết tội lỗi của mình, đã hối hận ăn năn và lấy mạng sống của mình để đền tội. Chúng ta chắc rằng Chúa Giêsu không hài lòng về hành động tự tử để đền tội. Nhưng có thể chăng Ngài cũng sẽ đối xử với Judas Iscariot như đã đối xử với tên cướp bị đóng đinh trên thập tự giá? Ngươi sẽ được ở với ta trong nơi paradis. Phúc âm phán dạy: mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 3 câu 23. Nói về sự gian ác của loài người, thì David viết rằng: chúng nó thay thải đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế, chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không. Phúc âm Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 14 câu 3. Như vậy, làm sao chúng ta kết tội Judas được? Nhưng thưa quý vị và các bạn, chỉ có Chúa Giêsu mới là đấng xét đoán. Còn chúng ta không có quyền đó, dù là tự đoán xét lấy mình như Judas đi nữa, vì chúng ta cũng là kẻ có tội. Chúng ta chỉ có thể nhận biết tội lỗi và ăn năn, còn quyền đoán xét là thuộc về Chúa. Tự kết tội và tự hình phạt lấy mình như Judas Iscariot là cướp đoạt quyền đoán xét của Đức Chúa Trời, là đấng chí công. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta ai nấy đều có tội với Chúa và có tội với người. Chúng ta cần phải đến với Chúa để Ngài ban cho chúng ta sự tha tội, bởi sự ăn năn, nhìn nhận tội lỗi của chúng ta và tin nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Ngài đã dùng huyết của Ngài rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Tự nhiên hậu, Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta năng lực để chúng ta có thể sống một cuộc đời được biến cải, biến đổi, hầu chúng ta giới hạn tối đa cái sự phạm pháp ở trong đời sống của chúng ta hàng ngày. Chúng ta không thể nào tự cảm nhận tội lỗi của mình và tự giải quyết tội lỗi của mình được như Judas Iscariot. Làm như vậy, chúng ta lại càng phạm tội thêm với Chúa, là cướp đoạt cái quyền đoán xét của Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Tôi tin chắc rằng tình yêu bao la, tâm quyết báo của Đức Chúa Giêsu, Ngài sẽ giải quyết tất cả, và chúng ta không thể nào hiểu thấu được. Nguyện Chúa Ngài ban cho quý vị, thúc giục quý vị để quý vị tiếp nhận Đức Chúa Giêsu, nhìn nhận tội lỗi của mình, ăn năn, quay trở về với Chúa để huyết của Ngài rửa sạch tội của chúng ta, ân điển của Ngài bôi xóa khỏi cái sự dơ bẩn trong tâm hồn của chúng ta, và thần linh của Ngài sẽ biến cải cuộc đời của chúng ta, sống một cuộc đời ngay lành trước mặt Chúa để làm sáng danh Ngài, để hầu việc Ngài và để chờ đợi Ngài tái lâm vinh hiển của Chúa. Cầu Chúa Ngài ở cùng với quý vị và ban cho quý vị cơ hội này để quý vị đến với Chúa, để hồng ân của Thiên Chúa được tha thứ tội lỗi của quý vị, và quý vị sẽ sống một cuộc đời bình an, hạnh phúc trong Đức Chúa Giêsu ở tại tần thế, và khi Ngài trở lại sẽ ban cho quý vị sự cứu rỗi linh hồn của mình. Amen.
Gần bên Chúa để con không cảm thấy cô bóng tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con đường gần bên Chúa muôn đời. Gần bên Chúa, Chúa ơi cho con gần Chúa. Gần bên Chúa phương Tây cho người theo Chúa. Gần bên Chúa để con không cảm thấy cô đơn. Gần bên Chúa để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều. Mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con đường gần bên Chúa muôn đời.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Amen. Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.